Xây dựng Đảng.
Xây dựng Đảng.
Biên tập viên Thu Thảo xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Xây dựng Đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: đổi mới công tác quy hoạch cán bộ, yêu cầu từ thực tiễn; học Bác để xây dựng buôn làng văn minh giàu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị, thưa các bạn, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược là công việc trọng yếu, then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ của cán bộ đảng viên mà còn của các tầng lớp nhân dân, vì việc lựa chọn giới thiệu nhân sự quy hoạch là bước quan trọng chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ khóa 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, thời gian qua công tác quy hoạch cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng theo đúng quy định, quy trình. Thế nhưng, công tác này vẫn cần tiếp tục đổi mới làm tốt hơn nữa để lựa chọn những người thực sự xứng đáng. Yêu cầu này đặt ra sự cấp thiết hơn bao giờ hết khi nhiệm kỳ qua vẫn có những cán bộ yếu kém, thậm chí tha hóa, suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ yêu cầu từ thực tiễn là nội dung phóng viên Thanh Trường phỏng vấn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ngay sau đây.
Trước tiên, tiến sĩ Đinh Duy Hòa có thể phân tích công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng ở mỗi nhiệm kỳ thì có tầm quan trọng ra sao đối với sự phát triển của đất nước trong 5 năm nhiệm kỳ đó và cả cái giai đoạn tiếp theo ạ?
Tôi rất thích cái từ hệ trọng được nêu ở đây. Chúng ta thấy rõ ràng là cái quy hoạch nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương, như vậy chúng ta thấy là thường là độ hơn 200 người sau này là sẽ trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Như vậy cả đất nước chúng ta 100 triệu người lựa chọn sao cho được 200 người tưởng là dễ nhưng mà cũng rất khó. Khó là vì làm sao lựa chọn cho nó chuẩn. Và đặc biệt là Ban Chấp hành Trung ương Đảng là cuối cùng là cái cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, đưa ra các quyết sách phát triển đất nước. Như vậy là chất lượng các quyết sách này mà tốt thì đất nước chúng ta cái cơ hội phát triển nó rất tốt. Cho nên là chúng thấy thông qua cái sự lãnh đạo của Đảng mà hiện thân trước hết là thông qua Ban Chấp hành Trung ương, là chúng ta thấy công tác hoạch định chủ trương chính sách đường lối phát triển của Đảng là rất quan trọng cho đất nước. Rồi cái việc bố trí tiếp đội ngũ cán bộ trong cả hệ thống chính trị, như vậy chúng ta thấy là, và rồi câu chuyện tổ chức hướng dẫn kiểm tra thực hiện, tất cả những cái này phụ thuộc vào cái chất lượng của hơn 200 con người này. Nói một cách đơn giản, nếu mà đường lối chính sách chuẩn thì đất nước phát triển chắc chắn là tốt. Nhưng chỗ nào lệch lạc là rất gay go. Vừa rồi chúng ta thấy câu chuyện thông qua luật đất đai sửa đổi này.
Dạ.
Như vậy là cả một quá trình bàn luận, và chắc chắn là, và trong thực tiễn là Ban Chấp hành Trung ương phải có ý kiến, cho ý kiến cụ thể, định hướng. Như vậy chúng ta thấy từ những cái đường lối chính sách quan trọng của Đảng là đều phụ thuộc rất lớn vào cái bộ não, tôi gọi đây là cái bộ não, là cái đầu óc tinh hoa của đất nước này. Chúng ta cứ tạm gọi là chúng ta phải chọn ra được làm sao hơn 200 người là tinh hoa nhất của đất nước ngồi vào đây để về sau đưa ra các đường lối chủ trương phát triển trên các lĩnh vực, đưa ra những cái quyết sách. Và nếu chúng ta chọn chuẩn thì đương nhiên là cái cơ may, cái cơ hội phát triển nó rất lớn, đúng không ạ?
Dạ.
Cho nên là tôi rất thích cái từ hệ trọng chỗ này, nó thể hiện câu chuyện như vậy. Và vì vậy là cái chất lượng của cái đội ngũ quy hoạch này là nó phải chuẩn, đúng không ạ?
Dạ, và thời gian vừa qua ấy thì cái công tác cán bộ cũng luôn có sự đổi mới đó thôi. Ví dụ như là trong cái quá trình chuẩn bị cho đại hội lần thứ 13 thì trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã ban hành rất nhiều văn bản quy định về công tác cán bộ. Như từ việc xây dựng tiêu chuẩn chức danh cho tới cái quy trình quy định nhiều khâu nhiều bước. Vậy thì vì sao vẫn có những cái trường hợp cán bộ vi phạm, thậm chí là sai phạm đến mức xử lý kỷ luật và xử lý hình sự?
Tôi nghĩ là thực tiễn nó mới là cái thước đo, và thực tiễn nó mới là đưa ra các cái điều kiện, các cái môi trường mà để thử thách câu chuyện đấy. Chúng ta hình dung, nếu như tôi cứ hình dung cá nhân tôi hình dung, nếu không có câu chuyện đại dịch Covid thì chắc không có câu chuyện vụ Việt Á, không có vụ việc chuyến bay giải cứu. Và như vậy không có hai vụ việc này thì một loạt cán bộ vừa rồi bị xử lý chắc sẽ chưa xuất hiện, đúng không ạ? Như vậy từ thực tiễn nó nảy sinh những cái điều kiện mới, nó mới thử thách cán bộ chúng ta và nó bộc lộ ra những khiếm khuyết. Thì đấy là những cái điểm mà tôi nghĩ là chúng ta phải suy nghĩ để làm sao đổi mới tốt hơn.
Dạ vâng. Theo ông, quy hoạch cán bộ lần này cần đổi mới ra sao để mà đạt hiệu quả cao nhất, để công tác cán bộ thực sự là then chốt của then chốt, vừa lựa chọn được đúng người đủ đức đủ tài gánh vác những trọng trách quan trọng của đất nước.
Điểm lại các cái vấn đề mà chúng ta đã triển khai trong cái việc xây dựng quy hoạch này thì chúng ta thấy là cũng khá đầy đủ toàn diện rồi. Nhưng mà tôi chú ý thêm mấy khía cạnh cá nhân tôi thôi nhé.
Vâng.
Một là tôi nghĩ là cần chú ý cái vấn đề cạnh tranh trong câu chuyện xây dựng quy hoạch này. Tôi nghĩ ví dụ như bầu cử đại biểu Quốc hội, từ nhiều nhiệm kỳ nay là chúng ta có câu chuyện là tự ứng cử, đúng không ạ? Như vậy là ngoài những người được tập thể chỗ này chỗ kia đại diện trung ương giới thiệu ra ứng cử này, đúng không? Có cái kênh để người ta tự ứng cử. Vậy thì cái câu chuyện cạnh tranh cũng là vấn đề đáng bàn. Rồi thứ hai, công khai hơn nữa. Nói như Tổng Bí thư là gì? Quy hoạch là hết sức quan trọng trong công tác cán bộ, là bước đầu. Và quy hoạch sau ban chấp hành trung ương thì chúng ta làm quy hoạch của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, rồi quy hoạch các cán bộ chủ trong bộ máy này. Thứ ba, tôi nghĩ là phải chú trọng, phải đổi mới cái câu chuyện làm sao trách nhiệm cá nhân tập thể nó phải rõ ràng hơn.
Vậy việc đổi mới lần này thì tập trung với khâu trọng yếu nào nhất trong khâu trọng yếu mà chúng vừa đề cập?
Tôi nghĩ là nó vẫn tập trung vào ba vấn đề. Một là phẩm chất và năng lực, xoay quanh câu chuyện tiêu chuẩn, làm sao nó cụ thể, nó rõ hơn nữa. Thứ hai là đánh giá tôi nghĩ là khâu quan trọng, gần như là ban đầu để đưa người vào quy hoạch. Vậy đánh giá đồng chí A, đồng chí B đương công tác ở tỉnh, đương công tác ở bộ, đưa vào trong quy hoạch này thì dựa trên cái gì? Nếu chúng ta không làm thực sự thì cái này nó cũng là đánh giá chung chung. Cái năng lực phẩm chất yêu cầu cho này nó phải là vượt trội, thì cái vượt trội cụ thể nó thể hiện là cái gì? Thế thì như vậy tôi nhấn cái thứ hai là đánh giá, và thứ ba là cuối cùng phát huy dân chủ.
Dạ.
Tôi chú ý ba cái khía cạnh như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Đinh Chi Hòa tham gia chương trình.
Học tập và làm theo Bác.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 40 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, năm 2018 khi về hưu, ông Liêng Gia Rang Hà Tương ở Buôn Đa Tế, xã Đạ Mờ Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, được địa phương tin tưởng và giao trọng trách đảm nhiệm bí thư chi bộ buôn. Ở cương vị mới, phát huy vai trò đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, ông luôn gương mẫu đi đầu trong vận động triển khai thực hiện các phong trào phát triển kinh tế xã hội. Giới thiệu về tấm gương tiêu biểu người dân tộc thiểu số Cờ Ho, Liêng Gia Rang Hà Tương, cộng tác viên Văn Tâm có bài Học Bác để xây dựng buôn làng văn minh giàu đẹp.
Là thầy giáo được phân công công tác tại vùng dân tộc thiểu số Đầm Ròn, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng từ năm 1980. Sau gần 40 năm hoàn thành xuất sắc sự nghiệp giáo dục, năm 2018, ông Liêng Gia Rang Hà Tương ở Buôn Đa Tế, xã Đạ Mờ Rông về hưu và được giao trọng trách bí thư chi bộ thôn. Ở cương vị mới này, ông Liêng Gia Rang Hà Tương đã phát huy tốt vai trò của đảng viên, cùng các đảng viên khác trong chi bộ thường xuyên tổ chức họp bàn, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Ông Liêng Gia Rang Hà Tương cho biết, để người dân trong buôn tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả canh tác, bản thân mình và các đảng viên trong chi bộ đều phải tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Đặc biệt, phải phát huy vai trò đảng viên, tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc hết sức cụ thể, thiết thực.
Đối với người đảng viên là người phải đi đầu, là những người là phải làm trước. Từ đó là bà con họ sẽ có cái nhận thức cũng như cái dòm ngó những cái việc làm của mình, cái đảm bảo cái đời sống của một người đảng viên. Như thời gian vừa rồi chúng tôi cũng đã có đưa ra những cái kế hoạch hết sức là cụ thể về vấn đề trồng rau xanh cũng như là nuôi thêm gà, vịt rồi heo để cải thiện đến cái đời sống. Từ những cái vấn đề đã làm đó, quán triệt cũng như là cái chỉ đạo trong toàn dân đó, làm rau xanh, nuôi những cái heo gà để cải thiện cái đời sống của mình, giảm bớt được chi phí trong vấn đề cái mua thức ăn hàng ngày. Đấy cũng là một cái điểm mà tôi thấy rằng là đối với cái người đảng viên là khi học tập là chúng ta phải làm những công việc hết sức là thiết thực như vậy.
Sau 5 năm làm bí thư chi bộ, Ông Liên Gia Rang Ha Tương đã để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong mỗi cán bộ đảng viên và bà con nhân dân trong buôn. Từ những việc làm hết sức cụ thể và thiết thực trong đi đầu tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, nhiều người dân trong buôn đã tích cực làm theo. Cụ thể, đã có gần 50 hộ người dân tộc thiểu số trong buôn mạnh dạn chuyển đổi diện tích lúa một vụ cho năng suất kém sang trồng rau nuôi tầm. Nhiều hộ trồng thêm rau xanh, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm để không chỉ giải quyết nhu cầu thức ăn tại chỗ mà còn cung cấp thêm nhu cầu của thị trường. Từ đó, đời sống kinh tế của người dân trong buôn từng bước ổn định và nâng cao. Các hủ tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay cũng được đẩy lùi. Các nét đẹp mang bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Đường làng ngõ xóm luôn xanh, sạch, đẹp, đảm bảo các tiêu chí về thôn buôn văn hóa. Ông Liên Hót Hà Phương, người dân tộc thiểu số Cơ Ho ở buôn Đa Tế, nói:
thì trong thôn Đa Tế của mình, bí thư chi bộ mình lãnh đạo, đường làng ngõ xóm rất là đàng hoàng. Tất cả trong thôn cũng là sạch sẽ và đẹp đẽ trong làng.
Thôn Đa Tế, xã Đạ Mờ Rông có gần 220 hộ, gần 1.000 khẩu, chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Trước đây, do tập quán sản xuất còn lạc hậu, phần lớn độc canh coi cà phê và lúa nước, chăn nuôi nhỏ lẻ và thả rong, nên đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn một nửa. Nhờ thay đổi cách nghĩ cách làm, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng gia sản xuất và áp dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể xuống còn dưới 20%. Trong buôn bắt đầu xuất hiện một số mô hình sản xuất đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng trên năm. Đáng chú ý, để làm tốt công tác quản lý thôn buôn, đảm bảo an ninh trật tự và thuận lợi trong tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, ông Liên Gia Rang Ha Tương còn khởi xướng các đảng viên trong chi bộ, ban nhân dân, vẽ sơ đồ buôn, thể hiện chi tiết nhiều thông tin cơ bản về các công trình phúc lợi xã hội, đường giao thông, nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, điểm sinh hoạt tôn giáo và các vị trí nhà ở của từng hộ gia đình. Sơ đồ này được treo trang trọng tại nhà văn hóa buôn để mỗi người dân, du khách đến vui chơi, giải trí, học tập và tham quan dễ dàng nắm bắt, tìm hiểu. Đồng thời cũng là cơ sở để quản lý thuận lợi về dân cư, số người thường trú, tạm trú, chuyển đến chuyển đi, trở thành mô hình mới quản lý thôn buôn đang được nhân rộng trên địa bàn xã Đạ Mờ Rông nói riêng và huyện Đam Rông nói chung. Theo ông Nguyễn Hoàng Mai, bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Đạ Mờ Rông, ông Liên Gia Rang Ha Tương là một người uy tín và là đảng viên gương mẫu. Với vai trò bí thư chi bộ thôn, ông đã đóng góp rất tích cực trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân tham gia tích cực phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và chung tay xây dựng nông thôn mới, là tấm gương tiêu biểu để các đảng viên trẻ noi theo.
Đa Tế bây giờ là một cái thôn mà có nhiều tích cực, và trong cái hội trường nhà văn hóa thôn thì anh cũng đã cho xây dựng các cái bảng biểu của chi bộ này, của ban nhân dân thôn này, của các chi hội đoàn thể để ghi lại cái hoạt động của các cơ quan này. Hàng tháng, hàng quý có những cái đánh giá trực tiếp trên bảng đó để có sự mà so sánh phấn đấu. Có thể nói rằng với vai trò là bí thư chi bộ của anh Tương thì trong thời gian vừa qua đã phát huy được nhiều kết quả hết sức tích cực, được đảng ủy, ủy ban xã có nhiều khen ngợi, động viên, và mong rằng là trong thời gian tới anh Tương tiếp tục phát huy những cái kết quả này để đưa chi bộ Đa Tế ngày càng phát triển đi lên, trở thành một cái chi bộ mẫu mực của Đạ Mờ Rông nói riêng và có thể là có nhiều xã phải học hỏi và làm theo.
Chính sự năng nổ, nhiệt tình, luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động, gương mẫu để đảng viên trẻ và quần chúng trên địa bàn làm theo. Đảng viên Liên Gia Rang Ha Tương, bí thư chi bộ buôn Đa Tế, trở thành tấm gương tiêu biểu của buôn làng, nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen của huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết về bí thư chi bộ buôn Đa Tế Ha Tương, một trong những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình xây dựng đảng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.